Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta sẽ cùng đọc câu kinh thánh với nhau, cũng là câu gốc của bài giảng sáng hôm nay. Xin hội thánh chúng ta đọc rập ràng hai lần, suy gẫm lời của Chúa. Xin hội thánh cùng khởi sự. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Xin kính mời hội thánh đồng an tọa. Bài giảng của mục sư sáng hôm nay là uống cây, uống thở, còn thơ. Xin kính mời mục sư Trương Hoàng Dũng.
Dạ, xin trân trọng kính chào và quý cụ của anh chị em là những người thánh rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng xin chân thành chào quý vị là những người tôi con Chúa đang cùng thờ phượng với chúng tôi sáng hôm nay trực tuyến. Xin Chúa ban phước cho quý vị một Chủ nhật phước hạnh và một tuần lễ được an bình ở trong Chúa. Tiếng Việt mình có câu nói rằng là cha mẹ sinh con nhưng mà trời sinh tính. Có đúng như vậy không ạ? Khải. Phần lớn mình học cách dạy con từ đâu ạ? Chúng ta lớn lên trong gia đình. Rồi một ngày nào đó cái đi lập gia đình, cái trở thành làm cha làm mẹ, nhưng mà mình học cách làm cha làm mẹ từ đâu? Một cách vô thức mình học cái điều đó từ cha từ mẹ của mình. Và chúng ta được nuôi dạy như thế nào thì chúng ta sẽ nuôi dạy con cái mình như thế đó. Tôi nhớ có những lúc họ nhỏ mà bị đòn, ấm ức tức mình đi ra ngoài ngày trước rồi khóc mà vừa nói trong lòng mình đó, một mốt lớn lên mình sẽ không có làm giống như vậy, giống như là mình không có xử oan con hay là như gì đó, nói trong lòng như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng, cứ mà chị em biết sao không? Khi có con rồi đó, làm y như vậy. Nhưng mà nếu mà quý anh chị em là những người lớn lên ở trong gia đình tin kính Chúa thì chắc đã nghe qua cái câu kinh thánh mà mình mới vừa đọc không ạ? Nghe nhiều lần, cũng đã nghe được giảng nhiều lần nữa. Và nếu mà quý vị ở trong gia đình tin kính Chúa thì cha mẹ của quý vị đã áp dụng cái câu kinh thánh này như thế nào trong việc dạy dỗ quý vị? Các bậc cha mẹ ngày hôm nay có thể áp dụng cái nguyên tắc đào tạo trẻ theo những cách nào trong cái bối cảnh hiện đại? Trong cái thời buổi mình đang sống này, mình áp dụng cái câu này như thế nào? Thật ra đó, cái câu này á, phải đọc chung với một câu nữa cũng ở trong cái đoạn này. Nếu quý vị có kinh thánh thì mở ra ở trong Châm Ngôn đoạn 22 và đọc câu số 6 này rồi, và đọc câu thứ 15. Tôi đọc trong bản truyền thống. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Thì chúng ta đọc tiếp câu 15. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, xong roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Con người ta sinh ra trong cái bản chất tội lỗi, cái sự ngu dại nó ở trong lòng con trẻ. Và chúng ta thấy nhiều khi chúng ta con của chúng ta mà chúng ta không dạy nó đó, chúng ta không hướng dẫn nó đó, nhiều khi nó làm những cái điều mà mình nói là mình không có còn từ để mà nói nữa, nó làm những cái chuyện mà nó làm cho khổ, cha mẹ phải khổ tâm. Nhưng mà lời Chúa nói rằng là xong roi răng phạt sẽ làm cho cái sự ngu dại đó nó lìa khỏi con của mình. Và cái này nó giống như một cái inclusion, là nó bắt đầu và kết thúc, hai cái tấn của một cái cảnh sách. Nuôi dạy và ảnh hưởng trên đời sống thuộc linh của con cái là một trong những trách nhiệm cực kỳ quan trọng mà Chúa đã giao cho những người làm cha làm mẹ. Nuôi dạy con cái và ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của nó là một trong những trách nhiệm quan trọng mà Chúa đã giao cho cha mẹ. Cho dù quý ông bà là cha là mẹ, ông bà hay thầy cô dạy trường Chủ Nhật, thì cái câu châm ngôn này vẫn dành cho quý vị. Câu kinh thánh này không phải là một cái gợi ý, không phải chỉ là một cái gợi ý mà là một cái mệnh lệnh, một cái nguyên tắc giúp định hình cuộc đời của một con người. Ở đây chúng ta có nhiều bạn trẻ, những người mới lập gia đình chưa có con, rồi chúng ta có những đôi vợ chồng trẻ có con còn nhỏ. Thì nếu chúng ta trân trọng linh hồn của con mình đó, thì chúng ta phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi đó. Cái động từ dạy này á, được dùng 5 lần ở trong Cựu Ước và được dịch thành 3 cái ý khác nhau tùy theo cái văn mạch. Cái ý nghĩa thứ nhất được tìm thấy ở trong sách Phục Truyền đoạn 20 câu 5. Bây giờ các quan trưởng sẽ nói cùng dân sự mà rằng, ai đã cất một nhà mới mà chưa khánh thành, là cái chữ này. là dedicate, thì hãy trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ khánh thành chăng? Nghĩa là những người mà mới vừa có nhà đó thì phải khánh thành nhà trước khi đi ra trận. Còn sợ mà đi ra trận mà chết rồi thì người khác sẽ lãnh cái nhà của mình. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai ở trong trong các vua nhất đoạn 8 câu 63 và sử ký đoạn 20 đoạn 7 câu 5. Thì đây là lúc mà Salomon dâng đền thờ cho Chúa. Salomon dâng sinh tế lên Đức Giê-hô-va gồm 22.000 con bò đực và 120.000 con chiên làm tế lễ bình an. Như vậy vua và toàn dân Israel cung hiến đền thờ lên Đức Giê-hô-va. Và cái ý nghĩa thứ ba thì được dịch là dạy ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6. Câu này không phải là một lời đề nghị mà là một nguyên tắc về cái sự định hình mà có chủ ý, gọi là a principle of intentional shaping, một cái sự mà định hình có chủ ý. Cái từ ngữ này nó mang cái ý tưởng về cái sự phó dâng là dedication, là khai tâm, hay là initiation, và định hướng là direction. Đó là cái ý nghĩa của cái từ ngữ mà được dùng ở đây. Bản truyền thống Thiệu Tín thì thay thế cái chữ dạy bằng cái chữ huấn luyện, là hãy huấn luyện một đứa trẻ theo con đường mà nó nên đi. Huấn luyện hay là đào tạo điều đòi hỏi điều gì, thưa ông bà chị em? Huấn luyện, chúng ta đi vào trong quân trường được huấn luyện, thì huấn luyện đâu không phải là những người chỉ huy biểu mình làm gì, nghĩa là cứ nghĩ tới cái điều gì thì biểu mình làm cái đó. Họ có một cái chương trình, họ có một cái kế hoạch, và những người được vào huấn luyện phải trải qua từng bước một để rồi mới đến sự mà ngày mà mãn khóa huấn luyện đó. Thì cũng vậy, huấn luyện hay đào tạo nó đòi hỏi là phải có sự cam kết, sự cam kết đầu tư thì giờ vào cái điều đó, đầu tư công sức vào điều đó, rồi phải có một rõ ràng, nó phải có những cái mục đích rõ ràng. Và đây cũng vậy, khi mà chúng ta bước vào trong vấn đề mà dạy con cũng vậy. Cho nên cái câu hỏi dành cho những người làm cha làm mẹ, làm thầy cô hôm nay không phải là chúng ta đang có ảnh hưởng đến thế hệ tiếp nối hay không, mình có đang có ảnh hưởng đến nó hay không, are we influencing the next generation? Đó là không phải câu hỏi chúng ta hỏi. Câu hỏi chúng ta hỏi là how are we influencing them, là chúng ta, cái câu hỏi mà mình hỏi là chúng ta đang ảnh hưởng đến con cái của chúng ta như thế nào, chúng ta đang ảnh hưởng đến con cái chúng ta như thế nào. Điểm thứ nhất, đào tạo hay là huấn luyện yêu cầu định hướng có chủ đích, hay là đòi hỏi phải có một cái định hướng có chủ đích, phải là intentional direction, nó phải có một cái mục đích. Chúng ta ai cũng hiểu rằng để đào tạo một người lính, để đào tạo một vị kỹ sư, hay là để dạy một đứa con thì không hề có cái chuyện mà xảy ra một cách tình cờ. Tất cả đều phải có bài bản, có chương trình, có chủ đích rõ ràng. Thành ra nếu mà các con của mình nó còn nhỏ mà nó không được hướng về cái sự tinh kính, thì nó sẽ hướng về cái điều gì mà thường xuyên cuốn hút chúng. Bây giờ nó ai đứa nào cũng có, mỗi đứa có cái phone, mà cái điều gì trong cái phone cuốn hút nó. Nếu mà chúng ta không giúp định hướng con mình, chúng ta không thích dạy nó từ nhỏ đó, mà chúng ta cho phát cho mỗi đứa một cái phone đó, cứ mà cho em nghĩ là nó sẽ được thu hút bởi những cái gì, và tất cả những gì mà cuốn hút nó đó thì nó sẽ được định hình bởi những cái điều đó. Và nếu mà thế gian này cuốn hút nó đó thì nó sẽ có cái nhân sinh quan, hay là có cái nhìn theo đời này, chứ không phải theo lời Chúa. Ở trong bản Kinh Thánh gọi là Amplified Bible thì dịch cái phần đầu của Châm Ngôn 22 câu 6 như thế này. Kinh Thánh nói là huấn luyện một đứa trẻ theo con đường nó nên đi, nghĩa là dạy nó tìm kiếm sự khôn ngoan và ý muốn của Chúa cho khả năng và tài năng của nó. Train up a child in the way that he should go, teaching him to seek God's wisdom and will for his abilities and talent. Mỗi đứa con thì nó sẽ có mỗi cái tính tình khác nhau. Có đứa thì nó chịu nói ngọt, có đứa thì phải dùng kỷ luật. Thành ra mình dạy con không phải là chỉ có một sách thôi, đứa ngọt, đứa muốn nói ngọt hay đứa cần kỷ luật, dạy cũng một kiểu. Nó sẽ không có, người ta nói là không có work, nghĩa là không có thực hiện được. Thành ra khi mà chúng ta nói dạy con trên con đường nó nên đi đó, là chúng ta phải giúp cho con chúng ta hiểu nó trong cuộc đời nó, Chúa phải là trung tâm của nó. Và cái con đường mà con chúng ta nên đi, ở trong Kinh Thánh mới nói con đường nên đi, trong Kinh Thánh chỉ có hai con đường thôi. Một là con đường đi theo Chúa, còn hai là con đường đi theo thế gian. Bởi vì thì với những cái khả năng của nó, với những cái năng khiếu của nó, với những cái talent của nó, thì cái con đường nào nó nên đi để mà nó vẫn lấy Chúa làm trung tâm, cái con đường nào nó nên đi để mà phù hợp với lời của Chúa và mục đích của Chúa, cái con đường nào nó nên đi để mà nó biết rằng là Chúa đã có một cái chương trình cho nó. Và giống như ở trong Ephesos đoạn 2 câu 10 á, thì nói rằng là Chúa đã có một cái, mình là những cái kiệt tác ở trong tay Đức Chúa Trời, và Chúa đã dự sẵn những cái công việc cho mình làm. Thì chúng ta nhận ra được cái thiết kế độc đáo và sự kêu gọi riêng của mỗi người của mình. Và trong con cái của chúng ta cũng vậy. Nếu mà con của chúng ta thật sự ham thích một chơi thể thao, nó ham thích một bộ môn thể thao nào đó, hay nó yêu thích âm nhạc, ca hát, vậy thì làm cha làm mẹ chúng ta sẽ có đầu tư thời giờ vào những cái việc đó cho con không? Người Á Đông chúng ta, nhất là người Ấn Độ hay là người Trung Hoa, họ thường họ cho con họ đủ học đủ thứ hết, phải không ạ? Con người nói là mấy đứa nhỏ nó học mà đến nỗi thì giờ ăn cơm nó cũng không có luôn. Những cái lúc ăn cơm là những lúc ăn vội vàng ở trên xe để chạy từ chỗ này đến chỗ khác, ra đi học ra rồi á thì phải đi học thêm. Có đứa thì đi vô trong cái gì nó gọi là cái chỗ gì mà cô Tiến Dũng lại dạy nè, Kumon, để học thêm. Có đứa thì phải đi học dancing, hay là có đứa thì phải đi học gym, gọi là thể dục dụng cụ. Rồi có đứa thì đi học bơi, có đứa thì đi học nhạc, có đứa thì đi đá banh, có đứa thì đi bơi. Có rất là nhiều điều mà cha mẹ ngày hôm nay muốn con mình tiếp thu, muốn con mình học, đến nỗi đứa nhỏ nó không còn cái thời giờ của tuổi thơ của nó nữa. Rồi, và đó là người Á Đông, và chúng ta hay có cái khuynh hướng như vậy. Thưa quý ông bà chị em, đây có phải là cách mà Chúa muốn chúng ta đào cạo con cái của mình không? Những người làm cha, làm mẹ ở ngoài đời thì đầu tư thì giờ, đầu tư tiền bạc cho con cái vào những cái điều này. Còn chúng ta thì sao? Trong Kinh thấy có mấy con đường để chúng ta đi theo, chỉ có hai con đường. Một là con đường đi theo thế gian, và một là con đường đi theo Chúa. Sáng nay chúng ta cùng xem với nhau trong câu Kinh Thánh này để xem cái lời Chúa nói gì về cái con đường lấy Chúa làm trung tâm. Đức Chúa Trời luôn luôn nhấn mạnh cái sự dạy dỗ có chủ đích. Và trong phục truyền mà lúc đầu mà khi nãy mà Trang có đọc từ lúc đầu á, ở trong phục truyền đoạn 6, ở trong câu 7 thì nói rằng là hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em. Điều đó là điều gì? Điều đó là hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời. Rồi lời Môi-se nói là những người làm cha làm mẹ hãy ghi tạc những lòng của mình những cái lời này, rồi ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy. Đó là trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, để hướng dẫn con mình đi một con đường mà đặt Chúa làm trung tâm. Ephesos đoạn 6 câu 4 phần B thì nói rằng là nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và trong sự khuyên dạy của Chúa. Trong kỷ luật là phải có discipline, phải có một cái chương trình, mình phải có một cái structure, một cái chương trình để mà huấn luyện con mình, để đào tạo con mình, và phải dùng cái sự khuyên dạy của Chúa, nghĩa là phải có lời Chúa, chứ không phải chỉ theo cái những cái giá trị của thế gian này, những cái khuynh hướng của thế gian này. Thành ra huấn luyện hay đào tạo đó là một cái quá trình tập trung vào cái việc giảng dạy và hướng dẫn với mục tiêu rõ ràng, và một là phải ân cần làm điều đó, ân cần dạy dỗ để được phát triển cho con biết cái đúng cái sai, phát triển về phần đạo đức của nó, phát triển về phần tâm linh của nó. Trong văn hóa Do Thái cổ đại, giáo dục chủ yếu là trách nhiệm của gia đình, đặc biệt là của cha mẹ. Khi cha mẹ làm lễ dâng con, nào các bạn chị em có con, ai cũng đã làm lễ dâng con phải không ạ? Để khi mà chúng ta dâng con thì chúng ta hứa gì ở trước mặt Chúa và trước mặt Hội Thánh? Quý vị hứa điều gì? Hứa là dạy con biết Chúa, dạy con đi theo đường lối của Chúa. Quý vị cam kết làm người khai tâm cho con mình, là initiation, là một người khai tâm, là mở trí cho nó, cho nó nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời và cho nó một cái niềm tin cơ đốc. Cũng giống như ông Timôthê vậy, khi ông còn nhỏ thì ai dạy cho ông về đức tin? Bà ngoại, bà mẹ. Và sứ đồ Phaolô đã nhìn thấy điều đó và khen ông về điều đó. Và điều này rất là phù hợp với sách phục truyền và thư Ê-phê-sô. Cha mẹ được hướng dẫn cần phải siêng năng dạy các điều răn của Chúa cho con cái của họ. Quý vị có biết cái này mình gọi là cái gì? Cây cảnh không? Tiếng Nhật nó gọi là bonsai. Những người mà trồng cây cảnh như những cái cây này đó thì không, nó đâu có mọc tự nhiên. Muốn được như vậy đó, họ phải chăm chút vô cùng cẩn thận, tưới, cắt tỉa, bảo vệ, hướng dẫn cái sự phát triển và sự định hình của cây theo ý của mình. Ông John Naka là ổng là một nhà làm vườn, một giáo viên, một tác giả, một là bậc thầy trong cái cảnh người Mỹ gốc Nhật. Và đây là cái kiệt tác mà ông ưng ý nhất. Ông đã tặng cái tác phẩm có cái tên gọi là Goshen này cho quỹ cây cảnh quốc gia, nghĩa là United States National Arboretum ở Washington DC vào năm 1984. Để có được cái kiệt tác này, quý vị nghĩ là ông John Naka này là ông đã mất bao nhiêu công sức để làm cái cây này, tác phẩm này? 25 năm để làm được bao nhiêu đó là mất 25 năm. 25 năm ông đã không ngừng chăm sóc, uống nắng, tỉa sữa. Rồi cái cụm cây cảnh này nó hình thành một cái khu rừng được tạo bởi 11 cái cây người ta gọi là cây bách. Thì hai cái cây đầu tiên ông bắt đầu đào tạo vào năm 1948. Đến năm 1973 thì cái số cây được thêm lên vào đó là tất cả là 11 cây, nó biểu tượng cho 11 đứa cháu của ông. Kính thưa Hội Thánh, trồng cây cảnh cần có sự cần cù, kiên nhẫn, theo dõi và chăm sóc thế nào thì đào tạo con cái theo đường lối của Chúa cũng cần thì giờ và công sức và sự kiên nhẫn như vậy. Con của chúng ta cần được hướng dẫn, được sửa trị và được khuyến khích. Nếu ông Naka trồng cái cây mà không có định hướng để cho nó tự phát triển thì chúng ta sẽ cũng không có cái kiệt tác mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Trong nhà của mình cũng vậy, sân vườn của nhà mình cũng vậy. Nếu các bạn chị em không chăm sóc, không cắt cỏ thường xuyên thì chuyện gì xảy ra? Cỏ dại nó sẽ mọc lan tràn. Thì chúng ta mỗi ngày, tôi dẫn mẹ tôi đi bộ vòng vòng trong cái khu xóm của mẹ tôi ở đó, thì đi qua những cái nhà mà mình cảm thấy mình trầm trồ, mình thấy nhà này sạch sẽ, đẹp, rồi cây cỏ được cắt rất là tốt, rồi đi qua những cái nhà mình thấy như là nhà bỏ hoang thì cỏ dại mọc tứ phía. Nếu chúng ta dạy con mà không có định hướng thì con nó cũng sẽ lớn lên giống như là cỏ dại. Tại sao chúng ta có những cái tệ nạn ngày hôm nay ở trong những cái khu mà chúng ta không thấy phân biệt màu da, chúng ta không nói về vấn đề, chúng ta nói về sự thật nó xảy ra? Tại sao có những cái khu mà họ là những người Mỹ được sinh ra ở Mỹ, tiếng Mỹ là tiếng của họ, tiếng Anh là tiếng của họ, mà họ không phất lên được, họ không thoát được cái nghèo? Và tại sao họ lẫn quẩn ở trong cái vòng đó? Tại vì cha mẹ đã để con cái đó lớn lên như cỏ dại, không có structure, không có định hướng, không có dạy dỗ. Rồi ở trong nhà nó đã không kính trọng cha mẹ rồi thì nó ra đường làm gì nó có chuyện mà kính trọng thầy cô hay là những cảnh sát. Và rồi chúng nó muốn làm gì thì chúng nó làm. Và đó là những cái tệ nạn của xã hội chúng ta ngày hôm nay. Để huấn luyện con cái đi trong con đường tin kính, cha mẹ không hướng dẫn, không sửa trị, không khích lệ thì con nó sẽ, đương nhiên là nó sẽ đi vào cái con đường mà cái sự ngu dại trong lòng của nó hướng nó dẫn nó đi. Thì không có sự sửa phạt, không có sự răn phạt thì cái điều đó sẽ ở với con của họ cho đến suốt đời. Vì thế sự dạy dỗ con cái của chúng ta trong Chúa phải có chủ đích. Và cái chủ đích chúng ta thứ nhất á là phải giải thích Kinh Thánh cho con của mình. Không phải là giải thích là cái ngồi giảng cho nó nghe, nhưng phải dùng những cái từ ngữ mà ở cái lứa tuổi của nó có thể tiếp thu được và có thể hiểu được. Rồi tùy theo tánh tình của từng đứa nữa mà chúng ta sẽ hướng dẫn nó như thế nào. Phải có những cái thời giờ mà nó sẵn sàng để nó tiếp thu cái điều đó, chứ không phải lúc nào cũng dạy Kinh Thánh. Nhiều khi những cái điều đó nó sẽ phản tác dụng. Thành ra chúng ta phải cố gắng tìm một cái thì giờ gần gũi tâm tình giữa mẹ với con, giữa cha với con, để dạy, giải thích Kinh Thánh cho con hiểu, chỉ cho nó biết cái đúng cái sai. Cái điều quan trọng nhất mà ngày hôm nay nhiều gia đình đã bỏ, không còn giữ nữa đó, là gia đình lễ bái. Chúng ta qua Mỹ này, chúng ta quá bận rộn với việc cơm áo gạo tiền, chúng ta không còn thì giờ để mà ngồi lại với nhau mỗi ngày 15 phút, 20 phút để cùng cầu nguyện với nhau, để cùng tôn vinh với Chúa với nhau, để cùng chia sẻ với nhau những gì Chúa đã làm cho mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thiếu sót cái điều này nó dẫn đến những cái hệ lụy về sau. Tại vì những người có con cái còn nhỏ, càng sớm thiết lập cái điều này trở thành cái thói quen trong đời sống của con cái của mình đó, sẽ là một cách định hình nó, để nó đi trong cái con đường mà nó nên đi, cho đến nó khi nó về già nó cũng sẽ không lìa bỏ khỏi đó. Rồi chúng ta biết được cái tính cách của con mình, điểm mạnh điểm yếu của con mình, thì chúng ta hướng nó đến những cái nghề nghiệp, những cái nghề nghiệp mà phù hợp với chúng, để rồi chúng có thể dùng những cái nghề nghiệp đó để hầu việc Chúa trong tương lai. Mục đích của con cái chúng ta học không phải là để đi kiếm việc làm cho có nhiều tiền rồi ngừng ở đó. Mục đích chúng ta có một cái nghề nghiệp để dùng cái nghề nghiệp đó mà hầu việc Chúa. Chúng ta là cha là mẹ, chúng ta định hướng cho con mình như thế nào ở trong cái hướng đi đó. Thứ hai, đào tạo nó đòi hỏi phải có sự kiên trì. Kiên trì đây là kiên trì trong sự làm gương. Trẻ con nó học hỏi từ cha mẹ, từ những gì cha mẹ làm hơn là những gì cha mẹ nói. Con cái nó học từ mình, từ những gì mình làm nhiều hơn là những gì mình nói, phải không ạ? Thành ra chúng ta hướng dẫn nó, chúng ta huấn luyện nó, chúng ta đào tạo nó không phải là chỉ bằng lời nói. Nhưng mà con cái chúng ta nó bắt chước mình. Chúng ta làm gì nó bắt chước làm cái đó. Thường là như vậy. Cái đứa nhỏ nó quan sát rất là ấy, mình không để ý tới nó chứ mình, nó nhìn mình cái nó copy mình. Có những câu chuyện vui mà chúng ta thấy là con cái mà nó copy cha mẹ là mà làm cho cha mẹ xấu hổ luôn, mà cha mẹ không biết là mình đã làm những cái điều đó. Con cái nó nhìn chúng ta, trách chúng ta xử lý những cái áp lực, những cái stress như thế nào. Chúng ta gặp áp lực thì chúng ta dò đầu bứt tai rồi bực bội la hét hay không? Tôi giờ là vậy vậy, khi mà tôi bị áp lực á, nhiều khi không còn calm, nghĩa là không còn nhẹ nhàng với con nữa. Nhiều khi mình đang làm gì đó mà mình bị áp lực, giống như ví dụ như là khách sắp tới mà đồ ăn chưa nấu chín hay là dọn bàn chưa xong đó, mà mấy thằng con nó cả lơ phất phơ, nó đi nó ngó nó nhìn cái nó rút một phòng đó. Khi mà bị áp lực như vậy đó, tự nhiên nói chuyện với con á, nói với một cái tông khác, nó không còn mềm mại, nó không còn hiền lành, nó không còn dễ thương nữa, mà đó là cách chúng ta xử lý áp lực. Và khi mà chúng ta nhận biết được điều đó thì chúng ta cầu xin Chúa giúp cho mình thay đổi, để rồi khi con nó nhìn vào mình á, nó thấy rằng hồi đó cha ba cũng là như vậy, bây giờ Chúa đổi ổng được lại như vậy. Kính thưa các bạn chị em, người ta nói là người lớn á, thấy quý vị lớn tuổi rồi quý vị có tật, biết không, quý vị là những người lớn tuổi quý vị có tật không? Có tật gì? Có tật cố chấp á, có tật cứng đầu á, giống như mấy đứa nhỏ vậy đó, nói không có nghe. Biết không bạn chị em là những người lớn tuổi có không ạ? Dạ cảm ơn Chúa. Tại vì nếu mà chúng ta cứ cố chấp, chúng ta cứng đầu á, làm sao mà mình đổi, làm sao mình trở nên giống như Chúa Giêsu? Nếu mà con người của mình cái tánh là như vậy, xưa nay là như vậy, làm sao đổi trở nên giống như Chúa Giêsu? Không đổi thì làm sao giống Chúa Giêsu? Chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó ở trong mình và cầu xin Chúa giúp cho mình thay đổi, để trở nên mềm mại, để trở nên nhân từ đối với người khác, để trở nên giống như Chúa Giêsu càng hơn. Cách chúng ta đối xử với người khác cũng vậy, cách chúng ta đáp ứng với lời Chúa cũng vậy. Con chúng ta nó nhìn chúng ta, nếu mà nó không thấy được điều đó trong chúng ta thì đương nhiên những điều đó cũng sẽ không có trong cuộc đời của chúng nó. Kinh Thánh nói gì về việc làm gương? Ở trong Corinto nhất đoạn 4 thì sứ đồ Phao-lô ông nói là cho dù anh em có hàng vạn người hướng dẫn anh em trong Đấng Christ, nhưng anh em không có nhiều cha, vì nhờ tin lành mà tôi đã sinh anh em ra trong Đấng Christ Giêsu. Vậy tôi nài khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Tôi nài xin anh em hãy bắt chước tôi. Chứ đồ Phaolô nói với các tín đồ ở hội thánh Corinto như vậy. Rồi ở trong đoạn 11 câu 1 ông cũng nói là hãy noi gương tôi như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy. Chứ đồ Phaolô không chỉ nói bằng miệng, ông nói bằng hành động. Và ông bắt chước Chúa Giêsu như thế nào thì ông cũng kỳ vọng nơi hội thánh bắt chước ông như vậy. Ở trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 5 thì chúng ta biết về cái câu chuyện mà sứ đồ Phaolô nói về đức tin của Timôthê, là cái đức tin đã nhận lãnh từ bà ngoại và từ mẹ của ông. Ông đã được định hình từ nhỏ bởi niềm tin của bà ngoại và mẹ của mình. Nếu mà tôi nói với hai con của mình, tụi con cần đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Mà nếu mà nó trả lời rằng là ba ơi ba, khi nào con thấy ba bắt đầu thì con sẽ bắt đầu. Nó đau phải không ạ? Cái đó mình cũng không trách được nó. Kính thưa cùng quý anh chị em, con cháu của quý vị có thường thấy quý vị đọc Kinh Thánh không? Nếu chúng ta không có thói quen đó, không thể nào ép con mình phải làm được điều đó. Điều này rất là thực tế. Mỗi một cuộc sống của mỗi một người chúng ta đó là một cái bài giảng lớn nhất mà con chúng ta nghe được mỗi ngày. Your life is the loudest sermon your child will ever hear. Cuộc sống của chúng ta là cái bài giảng rõ ràng nhất mà con của chúng ta nghe được mỗi ngày. Nhiều người xây lưng lại với đức tin thường hay nói rằng là tôi chưa bao giờ thấy đức tin thật sự được bày tỏ trong gia đình. Và đây là một điều rất là đáng buồn. Thật, nếu mà tôi sống ở trong gia đình mà ba mẹ tôi đi nhà thờ mỗi ngày nhưng mà rồi về nhà thì ông bà như là không có thuận với nhau, lời ăn tiếng nói rồi dĩa bay chén bay, quý vị nghĩ tôi lớn lên thì tôi có còn theo cái niềm tin đó không, theo cái đạo của ông của cha mẹ mình không? Đương nhiên là không, phải không ạ? Nhưng mà cũng mặt khác có những người đức tin họ được vững vàng và họ thường nói rằng là cha mẹ tôi dầu họ không có hoàn hảo, cũng đôi lúc có những tiếng cãi vã với nhau, nhưng mà tôi biết họ có đức tin thật. Tôi biết cha mẹ tôi có đức tin thật. Cha mẹ làm gương cho con bằng cách nào? Khi mình có lỗi thì mình xin lỗi. Khi mình có tội thì mình ăn năn và từ bỏ. Con nó phải thấy cha mẹ nó thật như vậy. Chúng ta không trở nên để một cái hình mẫu hoàn hảo trong mắt con, điều đó nó khó. Nếu mà chúng ta có thể hoàn hảo được thì rất là tốt, nhưng mà thường thường thì ai trong chúng ta cũng không có hoàn hảo 100%. Không có cái điểm này thì cũng có điểm khác. Có những điểm mà chúng ta cảm thấy mình bởi vì mình phải lúc nào cũng phải khiêm nhường ở trước mặt Chúa để mà đi với Chúa. Cha mẹ phải làm gương để cho con thấy được cái niềm tin nó được thể hiện bằng cái hành động cụ thể. Chứ mình không chỉ nói đức tin rồi đi nhà thờ rồi chấm hết. Khi chúng ta thấy những người giống như hoàn cảnh của chị Lan ở Việt Nam đó bị bỏng trái như vậy, mà mình chặt dạ, mình không giúp, thì đức tin mình ở đâu? Mình cứ cầu nguyện cho chị mau hết bệnh, nhưng mà hoàn cảnh của chị chúng ta không theo dõi và chúng ta cũng không cần theo dõi, không muốn theo dõi, thì đó không phải là cách chúng ta thể hiện đức tin. Thì chúng ta biết ở trong hội thánh chúng ta có những anh em cần sự giúp đỡ, nhưng mà mình cũng lờ, mình nói là chuyện đó chuyện của mục sư, chuyện đó chuyện của ban chấp hành, mình có chuyện đủ của lo cái chuyện của mình rồi. Cái vấn đề không phải là ít hay nhiều, cái vấn đề là cái lòng mình có thực sự quan tâm không. Cha mẹ làm gương để cho con thấy được niềm tin được thể hiện bằng hành động cụ thể. Và cha mẹ chỉ cho con cái cách thức là khi gặp những nghịch cảnh, những khó khăn thì cầu nguyện. Nó có thấy chúng ta cầu nguyện tha thiết như thế nào hay không? Nó có thấy chúng ta nương cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh hay không? Nó có thấy chúng ta yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì người khác hay không? Kính thưa hội thánh, huấn luyện, đào tạo cần phải có chủ đích, cần phải có làm gương. Và điều thứ ba đó là chúng ta phải biết rằng là cái sự mà dạy dỗ hướng dẫn của chúng ta nó sẽ để lại cái ảnh hưởng rất là lâu dài trong con cái của mình. Ngay cả khi nó đã già, nó cũng sẽ không rời bỏ. Đó là một cái nguyên tắc, nó là không phải là sự đảm bảo, nhưng mà nó làm nổi bật cái ảnh hưởng lâu dài của việc đào tạo con cái khi còn nhỏ. Cái hạt giống được gieo ra từ nhỏ đó, chúng ta chỉ biết cậy ơn Chúa, nhờ ơn Chúa, xin Chúa cho nó, không sớm thì muộn nó cũng nảy mầm. Và cầu xin Chúa cho có được điều đó. Vì lời Kinh Thánh dạy rằng, lời nói ra từ miệng Chúa sẽ không trở về luống công. Thành ra những gì mà chúng ta gieo ra đó, chúng ta lấy đức tin, chúng ta xin Chúa ghi nhận những lời đó, điều đó vào trong lòng của con cái của mình. Ở trong Galati đoạn 6, sứ đồ Phaolô nói là chớ mỏi mệt khi làm việc thiện, làm việc lành đó, việc tốt đó. Thì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Nếu chúng ta làm thì chúng ta sẽ gặt. Vậy đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện hay điều tốt lành cho mọi người, nhất là cho anh em ở trong gia đình đức tin. Đến thời điểm chúng ta sẽ gặt lấy những cái kết quả mà chúng ta đã gieo ra. Rễ của những hạt giống thuộc linh được cha mẹ gieo vào lòng con sẽ trở nên giống như cái neo mà giữ chúng nó. Để rồi chúng nó có trôi dạt như thế nào đi nữa, chúng nó cũng sẽ quay trở về. Quý ông bà chị em có bao giờ thắc mắc là có nhiều người làm con mục sư nhưng mà lại quậy tung nóc luôn. Rồi làm những cái chuyện mà ngay cả người đời họ cũng không làm. Nhưng rồi cũng có những cái người là con cái của các giáo sĩ lại biết được cái cuộc sống của cuộc đời giáo sĩ, nhưng mà rồi lớn lên chọn đi theo cái sự kêu gọi của cha mẹ mình. Bà Elizabeth Elliot, chồng của bà là ông Jim Elliot, hai người đi qua bên một cái xứ ở Nam Mỹ, ở Ecuador. Thì ở đó ông Jim ông qua được mấy thời gian ngắn rồi, cái ông muốn nói về tin lành cho một cái bộ lạc ở trong rừng sâu đó. Nhưng mà rồi khi mà làm quen rồi tưởng là họ thân thiện với mình rồi, mới đem đồ tiếp tế họ rồi đáp máy bay xuống. Ông với bốn người bạn nữa đến với cái bộ lạc này thì bị họ ném lao, họ giết chết. Elizabeth lúc đó thì mới vừa sanh con được, lúc đó con là mới có 10 tháng thôi, thì nhận được tin chồng đã bị giết như vậy. Nhưng hai ông bà đã được kêu gọi cho cái công việc này. Vì thế bà vẫn tiếp tục ở lại Ecuador, tiếp tục cái sự kêu gọi đó và sống ở đó. Thì sau 2 năm thì cái người ở bộ lạc đó họ mới mời bà về sống chung với trong cái bộ lạc của họ. Rồi bà vào đó, bà sống với họ. Rồi kết cuộc là cả bộ lạc đó tin Chúa, và ngay cả những người đã giết chồng bà cũng tin Chúa. Nhưng mà điều tuyệt vời hơn, khi chúng ta tìm hiểu về cái gia đình của chính bà, trong tên khai sinh của bà là Elizabeth Howard, bà sinh ra ở Brussels, ở bên Belgium, ở bên Bỉ, vào trong một gia đình mà cha mẹ đều là giáo sĩ. Rồi gia đình bà di dân sang Mỹ và sống ở Philadelphia. Khi còn một thiếu nữ thì bà đã chọn học tiếng Hy Lạp. Bà chọn học tiếng Hy Lạp vì bà tin rằng đây là cái công cụ tốt nhất để giúp bà thực hiện lời kêu gọi dịch Tân Ước ra một cái ngôn ngữ nào đó mà chưa có Kinh Thánh. Cha mẹ của bà đã dạy dỗ bà từ khi bà còn nhỏ để giúp cho bà được định hình được cái con đường mình đi. Và cái sự ham thích của bà đó là ngôn ngữ, và bà đã đi học tiếng Hy Lạp. Tiếng học đập để với mục đích làm gì? Để dịch Kinh Thánh cho những cái dân nào mà chưa có Kinh Thánh. Và bà đã thực hiện được điều đó. Rồi bà học từ cái gương của cha mẹ, rồi bà để lại cái gương cho con gái của mình, là cô Valerie. Valerie sống với mẹ ở bên Nam Mỹ, đi chơi với những đứa trẻ thổ dân, học tiếng nói của những người đó, sống trong mình nói là sống trong rừng. Thật là như vậy. Mà Valerie đã học cái gương của mẹ mình. Thế nào là một cuộc đời hoàn toàn nương cậy nơi Chúa? Thế nào là thật sự gọi là học Chúa là hãy tha thứ cho nhau? Giống như mẹ mình đã tha thứ cho người đã giết cha mình. Cũng giống như mẹ và bà ngoại của mục sư Timothy là bà Lois và Ernest. Thì Elizabeth cũng vậy. Elizabeth từ nhỏ cũng đã dạy Valerie con đường mà con gái mình nên đi. Rồi khi mà cô đến tuổi vào đại học thì cô cũng lại ghi danh vào học cái trường mà cha mẹ cô đã học, đó là ở Whitman College. Những cái trường này rất rất quen thuộc với thầy Lộc. Không biết thầy Lộc ở đó học ở đó phải không? Dạ. Thì Valerie khi đến tuổi vào đại học, cô đã ghi danh học tại Whitman College. Rồi qua sự dạy dỗ của mẹ, qua sự dạy dỗ, qua sự đức tin sống động của mẹ, khi sống với những người thổ dân ở Ecuador, Valerie đã theo gương của cha mẹ. Cô chọn con đường mà cha mẹ cô đã đi. Valerie lấy người chồng cũng là con của giáo sĩ. Rồi cả hai cũng đã từng sang hầu việc Chúa tại Phi Châu. Ảnh hưởng của bà Elizabeth để lại trên cô con gái của mình là một ảnh hưởng sâu sắc và bền vĩ. Valerie không chỉ cùng chồng hầu việc Chúa thì ở bên Congo, nhưng mà khi về Mỹ thì chồng làm mục sư ở cái nơi này nơi kia, thì bà cũng đi theo chồng và giúp dạy các lớp kinh thánh ở trong hội thánh. Nhưng mà bà có tin 8 đứa con, bà có 8 đứa con. Mà 8 đứa con này là một tay bà dạy ở nhà, nghĩa là homeschooling, dạy từ lớp 1 cho đến lớp 12. Và Valerie cũng vậy, cũng bắt chước mẹ mình và dạy cho con mình cái con đường chúng nó phải đi. Quý vị, ông bà, anh chị em là những người có con đã trưởng thành, chúng ta cũng đừng nản lòng khi thấy các con của mình ngày hôm nay nó không đi trên con đường chúng nên đi. Cái điều chúng ta cần làm đó là cầu nguyện. Cầu nguyện cho các con, sống làm gương cho các con, để rồi xin Chúa làm việc trong cuộc đời của chúng nó, để con thấy được cái đức tin của chúng ta, để con thấy được đức tin đó được thể hiện qua những lời nói có ân hậu và những cái việc làm cụ thể. Rồi cầu xin Chúa cho những cái hạt giống mà quý vị đã gieo đó sẽ có đến một ngày nào đó nó sẽ được trưởng thành, được phát triển. Châm ngôn 22 câu 6 nhắc nhở chúng ta rằng đào tạo con cái phải có cái chủ đích, phải có mục đích rõ ràng, phải có mục tiêu, phải có một cái chương trình thẳng hôi. Chúng ta huấn luyện đào tạo con bằng cách chúng ta làm gương cho chúng nó. Chúng ta không nói bằng miệng, chúng ta không chỉ lên lớp nó, chúng ta phải làm gương cho con cái của mình. Và rồi chúng ta đào tạo bằng cách để làm một cái ảnh hưởng sâu sắc trên con cái của mình. Thế giới ngày hôm nay đang tích cực định hình cho thế hệ trẻ ở trong qua âm nhạc, qua các trang mạng xã hội, qua ảnh hưởng của TikTok, Instagram. Nhưng mà cái Chúa kêu gọi của mình, chị em và tôi, giúp cho con cháu của chúng ta bước đi ở trong con đường mà đặt Chúa làm trung tâm. Vậy chúng ta hãy tự hỏi mình. Chúng ta phải tự hỏi mình ba câu hỏi sau này. Tôi đang kiên trì dạy điều gì cho cái thế hệ tiếp theo? What I am consistently teaching the next generation? Tôi đang dạy điều gì cho con của mình? Tôi đang để lại tấm gương gì cho con của mình? What example am I setting for my children? Tôi đang xây dựng di sản gì trong hiện tại? What legacy I am building? Chúng ta không để lại tiền của cho con của mình, cái điều đó nó không có giá trị đời đời. Chúng ta để lại cái gì? Cái di sản tinh thần mà chúng ta để lại cho con mình là gì? Thành ra cái câu hỏi chúng ta phải hỏi đó là how are we influencing our kids? Chúng ta ảnh hưởng như thế nào trên con cháu của mình? Cảm ơn Thánh.